mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ma Sử, tập thứ 7, Thị Vương Tông Tây, chương thứ 15, Còn Rết Sáu Cánh, qua giọng đọc của chúng này. Đám trộm trên đỉnh núi đang ngoảnh mắt chờ đợi, bỗng nghe từ dưới vực sâu vang lên những tiếng ngục ngục sục sục như nước sôi. Tiếng động dữ dội khiến mấy trăm con người đều kinh sợ, chen chúc tới miệng vực nhìn xuống, lập tức kinh ngạc há hốc mồm, dường như không thể nào tin nổi cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy một luồng khí đen xé tạc màn sương mây mù mịt, một con rết khổng lồ dài khoảng một trượng đang leo nhanh như bay từ dưới vực sâu lên. Con rết mình dẹt đầu đen, trên lưng mọc ba đôi cánh trong suốt như cánh chuồn, toàn thân tỏa ra một làn khí đen, phần thân chia làm 20 đốt, có dài làn đỏ chạy dọc từ đầu đến đuôi, đốt trên cùng màu nâu vàng, những đốt còn lại mặt trên xanh sẫm, mặt dưới vàng sậm. Mỗi đốt đều có 5 cặp chân đua ra như mái chèo, móng vuốt sắc bén linh hoạt, hơn trăm cái chân hai bên mình lao rào ngoe ngoẩy trên vách đá rộng đứng, đưa nó rầm rầm la lên như một con rồng đen. Mọi người càng kinh ngạc hơn khi thấy có người đang cưỡi trên lưng con rết sáu cánh. Người này mặc áo bào xanh, lưng đeo lồng chim, vai bụng giờ xây từng tập trù xa, vạt áo lụa đỏ bay phấp phới trong gió. Chẳng phải ai xa lạ, chính là Trần thủ lĩnh của phái Xà Lĩnh. Lão đang cố sống cố chết túm chặt lấy hai hàm con rết khổng lồ, điểm này rõ ràng khiến nó kinh sợ, làm cuộn lên một trận lốc đèn nơi khe sâu, mải mốt mệt vách đá dựng đứng là lên miệng vực. Loài rết vốn thích nơi tối tăm, ban ngày thường ẩn nấp nơi đáy vực âm u, không dám xuất hiện dưới đánh mặt trời. Nào ngờ lão Trần tưởng nhầm đó là khúc cây, liền nhảy trúng đầu nó, làm nó kinh động hốt cuộc bò lên miệng vực, quên cả nhà động. Bò tới miệng vực, thân hình nó đột nhiên còng lại, đầu đuôi dồn sức, bật một cái cao tới hơn 10 trượng. Đám người đứng trên miệng vực đều là những kẻ dặn dày kinh nghiệm, song không thể ngờ dưới đáy vực sâu đến mấy trăm trượng lại vọt lên một con rết to đến thế. Tập tính hung hãn của loài rết được xác định dựa theo số trận ít nhiều. Dưới lúc hỗn loạn này, chẳng ai kịp đếm rõ ràng, nhưng con rết này nhìn đám trận như vậy đã đủ khiến người nào người đấy trông thấy đều sợn hết cả da gà, rợn cả tóc gáy. Loài rết phải sống đến trăm năm mới mọc ra được một đôi cánh, vậy mà con rết này lại có hẳn sáu cánh, không biết nó đã bao nhiêu tuổi rồi. Đám trộm Xà Lĩnh rồi tiểu đoàn cùng mình tiểu đội súng ngắn, ai ai cũng mang theo súng bên mình, nhưng trước thành thế như vũ bão của con rết, tất cả đều sợ ngây ra như phỗng, hét lên một tiếng rồi giặt ra xung quanh ẩn nấp, chẳng ai màng đến chuyện nổ súng. Có điều như vậy là giữ được tính mạng cho lão Trần, nếu nhất loạt nổ súng lúc này khác nào bắn cho lão tàn xác. Nhưng tình cảnh trước mắt của lão Trần cũng không tốt đẹp gì, cả người lão lúc này chẳng khác gì một con hạc giấy đầu trên lưng con rết khổng lồ. Vì tốc độ khủng khiếp của nó quằn quật, hễ buông tay là rơi xuống nát bét này. Đột nhiên bị ánh mặt trời rọi chói mắt, con rết bây giờ đã từ miệng vực nhảy lên không trung, ba đôi cánh chỉ là đồ trang trí, toàn bộ sức mạnh giúp nó từ đấy vực lao lên đây đều là do quá sợ hãi mà ra cả. Giờ thấy ánh sáng mặt trời, nó nào dám nấn ná thêm nữa, vội quay mắt mình cắm đầu chạy vào khe núi trốn. Một tên trộm đã leo đến gần miệng vực bị nó va phải để ngã lăn xuống mất hút dưới đám sừng màu dày đặc. Sau một chuỗi những tiếng cào lạo rào vào vách đá, con rết sáu cánh cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Trong lúc con rết sáu cánh lao xuống, lão chẳng bị văng ra khỏi đầu nó, lộn một vòng rơi xuống tán cây đại thụ bên miệng vực. May mà cội cây đó cành lá xum xuê nên gần cốt lão không hề ấn gì, tuy vậy toàn thân vẫn không khỏi đau đớn ra rời. Ngã một cú, nhất phật thăng thiên, nhị phật xuất thế, góc lão thất kinh bắt đảo, chẳng có biết trời đất gì nữa. Là lão hoài thấy con rết đã chùi xuống vực sâu, mấy giờ mới rút súng, mất trên mấy kẻ bỏ chạy khi nãy để dần đè sĩ tốt, rồi vội chạy vào khiêng lão Trần từ trên cây xuống. Bọn người của đôn ma lạc cũng vừa lên khỏi miệng vực, lo lắng cho tính mạng của thủ lĩnh, cả đám xuống lại xem lão Trần sống chết thế nào. Hai mắt lão Trần nhắm nghiền, là lão Hoài phải lại gọi mãi, lão mới từ từ mở mắt, kêu á lên một tiếng, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Khi đấy lão hết từ dưới lao lên, lại từ trên lao xuống, lên lên xuống xuống mấy bận, khiến đầu óc choáng váng. Mắt hoa lên, nhìn gì cũng chỉ thấy nhập nhòe. Mãi hồi lâu mới định thần lại, lão mới chừng chực nhìn là lão Hoài. Là xoáy này, sao, sao tự dưng lại mọc ra hai cái đầu thế? Kế hoạch trộm bộ lấy tiền, bổ sung quân bị trộm bỏng cả vào lão Trần. Giờ thấy lão không sao, là lão Hoài mừng không để đâu cho hết. Hơn nữa, khi nãy mọi người đều tận mắt chứng kiến, lão Trần cưỡi trên lưng con rết bay thẳng lên không trung, thoát khỏi hiểm cảnh mà chẳng suy xuyển được cộng lông. Đấy đâu phải là việc người thường có thể làm được, ai cũng tống tắc khen. Trần thủ lĩnh quả không hổ danh là đại thủ lĩnh trong giới lục lâm, thực có tài phép thông thiên. Hôm nay tận mắt chứng kiến khiến bọn thuộc hạ đều phải tâm phục khẩu phục, người một lòng đi theo thủ lĩnh. Lão Trần tuy còn chưa hết hồn siêu phách lạc, nhưng vẫn giữ phong độ của thủ lĩnh giả lĩnh. Lão gượng nhếch mép cười, ông quyền huyền thuyền: "Ôi không dám, không dám. Sau lưng anh hùng có anh hùng, bên cạnh hảo hán có hảo hán. Nếu không có các huynh đệ đây coi trọng những khí, liều mạng cứu giúp, thì Trần Vũ ta dù có ba đầu sáu tay cũng không sống nổi tới giờ." Nói đoạn liền bỗng đứng dậy. Lúc này mới phát hiện hai chân đã mềm nhũn như sợi mì, ba hồn bảy vía đều bay đầu mất, làm sao còn đứng nổi. Là lão Hoài vội mới gọi mấy tên thuộc hạ tới, sai chúng kiếm một cái cáng để khiêng lão Trần. Tực tây là vùng sơn cước, giao thông chủ yếu bằng đường núi, nên dù là người quyền thế, khi ra khỏi cửa cũng không cưỡi ngựa hay ngồi kiệu, chỉ ngồi cáng hai người khiêng là tiện hơn cả. Xong xuôi, hắn chỉnh đốn hàng ngũ, rồi lệnh cho toàn quân rút về chân núi Bình Sơn. Mãi đến cuối ngày, lão Trần mới coi như hoàn hồn. Chuyến trộm mộ này ra quân thất bại, tục thất chưa từng có. Lão Trần càng nghĩ càng không cam lòng, hối hận vì không nghe lời thủ lĩnh bản sơ đạo nhân gã ngu đã đánh. Lại còn chuyện lão thần làm thủ lĩnh phái sản lĩnh, vậy mà đưa quân đi trộm mộ lại chẳng thu hoạch được gì. Từ nay về sau còn mặt mũi nào mà nó này nói nọ với người ta nữa. Dưới đục lầm muốn xem thường mạng sống để cao sĩ diện, nhưng dù có đưa quân đi xâm nhập vào địa cung lần nữa cũng chỉ đi theo vết xe đổ. Ngồi mộ cổ này chẳng khác nào sao huyệt của lũ loài trùng độc, nếu chỉ dựa vào mình phái sản lĩnh thì không thể đối phó được. Lão Trần đang do dự thì nghe Hồng Cô Nương bên cạnh khuyên nhủ: "Lần này tiến sâu vào trong đất đồng gì, thiên thời điều đợi đều thiếu cả, chẳng bằng tạm quay về từ ngầm trước rồi bàn tính kế hoạch." Thấy Hồng Cô Nương có ý khuyên thủ lĩnh lui binh, là lão Hoài sao chịu nổi, liền cắt ngang: "Khoan đã, là lão Hoài tuổi xuất thân nhà binh, xưa nay ra trận chưa bao giờ biết đến chưa bại, kỳ nhất là chưa đánh đã lùi. Đã dẫn anh em tới đây mà lại tay không ra về thì mẹ đã nói thế nào? Không làm thì thôi, đã làm thì không có chuyện trụt bước. Không vào được từ trên thì ta đào cửa dưới bộ trong núi, đi đầu chắc đó, đi đến đầu rắc quay một đến đấy. Cái này trong binh pháp gọi là đến bước nào giả bước ấy. Tuy hơi tốn sức nhưng kín kẽ an toàn. Chấp các cụ nội có dưới sáu cánh trong hầm mộ, ông đầy kêu thuộc hạ vãi cho mấy loạn đạn, đảm bảo ra bã." Là lão Hoài nói xong, vừa hay liếc thấy dung nhan xinh đẹp của Hồng Cô Nương trong bóng chiều tà, đôi mày thanh tú ngời ngời anh khí, quả thật là diễm lệ vô ngần, khiến hắn không nén được lòng tư tưởng mấy lâu. Hắn biết tâm nguyện lớn nhất của Hồng Cô Nương là tới Thượng Hải chứ đừng lại môn cổ thái y pháp của người Đường Môn bèn rũ ngọt. "Chúng ta trộm mộ lấy tiền tài báu vật là để hoàn thành đại nghiệp trong thời loạn, đợi sau này thiên hạ thái bình, là đại ca và trần thủ lĩnh của cô lẽ nào lại không được phong vương bái tướng. Đến lúc đó cô em có muốn tới chỗ Thiên Hải đèn hồng diệu lục, dựa vào dáng dấp lẫn tài nghệ cổ thái pháp nguyệt lượng môn của cô em ấy, đại thêm tôi đây dốc lòng nâng đỡ, cần thiên có tiền, cần người có người, đảm bảo sẽ giúp cô em vàng dành một cõi." Chưa nói hết câu, hắn đã hứng chọn một cái tát như trời giáng của Hồng Cô Nương. Cô ra tay nhanh nhẹn trước, khiến má hắn vừa đầu lại vừa sát, cái mồm méo xem chút nữa bị tát thành cần lại. Là lão Hoài biết mình nhất thời hứng chí lơ mồm nói tục, nhưng lão thân làm đầu đảng phiến quần, chẳng khác nào tiểu hoàng đế. Trước này chưa từng có kẻ nào dám động đến một cọng lông. Thẹn quá hòa giận, hắn định rút súng bắn chết con đàn bà không biết trời cao đất dày này. Lão Trần biết Hồ Cô Lương tính tình mạnh mẽ, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm gói lành, để báo kiều từng giết sạch cả nhà kẻ thù. Còn đã lão hoài lại là hạng Diêm Vương thảo khấu giết người như ngoé, để hai người họ gây sự với nhau ẻ ra rối to, vội đứng ra khuyên giải. Ôi là sói hăng tặng người giận, chưa vội dựng uy hùng sói. Ta đây tài hèn sòng biết xem tướng, sớm đã nhìn ra chú em là Thái Lý Đỏ. Vì thời trẻ giết quá nhiều mạng người, lên đại đức hào tổn, tiểu cốt tiểu mòn. Nhưng sau này công hành thông suốt, vẫn sẽ có ngày mặt quay hướng Nam, lưng dựng hướng Bắc. Hồng cô nương đây cũng là người có đạo cốt, cái đáp vừa nãy của cô ấy đã phủ sạch vân chuối 3 năm cho chú. Xem ra hoàng đồ báo nhập của La Sái đã ở ngay trước mắt rồi, đáng chúc mừng, đáng chúc mừng. Là lão hoài vốn rất đề phục tài năng của lão Trần, nghe lão nói thế thì tin sái cổ, đắm đuối nhìn Hồng Cô Lương dở môi nói: ta đây lòng dạ cũng mềm yếu lắm, sao có thể chấp nhận đàn bà chật yếu thành mềm. Từ nay cô em có ngứa chân ngứa tay thì cứ việc đánh, cần bà ra chứ, cái mặt bằng xoáy là của cô em đấy. Lão Trần sợ lão là có nói lung tung không khéo lại gây họa. Hồng Cô Lương đâu phải kẻ khiếp sợ là lão hoài vì mấy bạn bình mã trong tay hắn, quả điền lên thì đến hoàng đế còn dám giết lỡ là. Hai người này, một có thế lực, một có bản lĩnh, là hai cánh tay trái phải của lão Trần, không thể để họ cắn xé lẫn nhau. Nghĩ thế, lão vừa nói lại sang chuyện cắt đặt trộm mộ Bình Sơn lần hai. Sau buổi hôm nay, có thể thấy dù đủ bao nhiêu vội bột từ đỉnh núi xuống địa cung cũng không thể đuổi hết lũ trùng độc ẩn nấp dưới đó. Còn tiếp cận địa cung theo khe núi chỉ tổ làm mồi cho bọn rết, và lại còn rết khổng lồ 6 cánh náo mình giữa khe vực, e rằng vôi bột cũng không ăn thua. May ra chỉ có đồng loạt nổ súng mới mỏng giết nổi nó, nhưng cả đồng cân làm sao cùng lúc leo xuống vách đá xuống địa cung cho được. Nếu vậy chỉ còn cách xâm nhập vào đó quả mộ đạo, làm theo kế hoạch của là lão hoài, đến mức nào giả mức ấy mà thôi. Trước hết phải nhanh chóng cử người quay về vận chuyển thêm vật tư cần thiết. Số quân còn lại sẽ tiến tới gần địa môn dưới chân núi Bình Sơn, đào cửa mộ theo lời chỉ dẫn của lão Trần. Lão Trần vận dụng thuật văn địa sở trường, khoanh vùng một số vị trí có thể là lối vào của mộ đạo, để đá lão hoài chỉ huy tiểu đoàn công binh đốt đuốc đào sới ngày trong đêm. Đào đến nửa đêm, bỗng trên núi nổi mưa gió, mưa mỗi lúc một to, trời đất tối đen, chỉ nghe tiếng sấm rền vang dội. Gặp phải cơn mưa to, mấy cây đuốc đều tắt ngấm không tài nào thắp lên nổi. Nhưng việc đào mộ quật mà dưới chân núi không vì thế mà dừng lại. Đám người dùng đèn bão để soi, đợi đón lá mặc áo tươi, cầm cùi tìm kiếm cửa huyệt dưới từng tia chớp rạch ngang bầu trời, cùng cơn mưa như chút. Thời đó, trong dân gian thường lưu truyền một quan niệm rằng trong lúc đào mộ cổ, nếu gặp phải hiện tượng bất thường thì chính là điểm báo vong hồn trong mộ hiền linh. Giữa nơi rừng núi sâu thẳm thế này, gặp phải mưa to gió lớn, dù sao cũng khiến người ta phải kinh sợ. Trong đội công binh cũng ít kẻ nhát gan, bắt đầu xì sầm to nhỏ, vừa đào đất vừa ghét tài trung đỏ bàn tán. Một người nói: ông anh này, nụ mưa bong bóng thế này chắc là cô hồn dã quỷ trong mộ, biết có người tới phá quách nên tóc xỉn tha mạng đó. Người kia đáp: ui chú em à, chú không thấy trên trời toàn sấm vang chớp giật hay sao? Đây đâu phải là oan hồn thần thầm, chắc là quỷ dữ dưới mộ đang phẫn nộ, nếu cứ tiếp tục đào e rằng chúng sẽ hiện lên đòi mạng đấy. Câu chuyện đang đến hồi rùng rợn, bỗng nghe hai tiếng súng nổ khô khốc hòa trong tiếng mưa. Hai tên lính đen đủi đều bị lão hoài điểm danh từ sau gáy bằng khẩu súng lục, chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã vỡ sọ, cục súng chết ngay tại chỗ. Thì ra là lão hoài trong lúc xách súng đi tuần, đốc thúc đám lính công binh đào mộ, vừa hay nghe được những lời ma quỷ nhảm nhí của hai tên lính này, liền nổi cơn tam bành, tiện tay cho mũi tên một phát súng kết liễu, đoạn đàn nặng sát khí sân đè. Còn bà chúng mày, mở mắt to mà nhìn, đứa nào còn dám to nhỏ làm loạn lòng quần thì sẽ có kết cục như hai tên này đấy. Lần này là lão Oai đã lộ bản chất thực. Lão không cho người mang xác hai tên lính cùng binh đi chỗ khác, mà để nguyên dưới mưa cho mọi người đều trông thấy. Hơn trăm tên lính đều đổ xuống ngắn, kẻ nào kẻ đấy mặt như hùng thần bay quanh khu đảo mới, mở rộng tầm kiểm soát, nòng súng đen ngòm trong tay dựng cao, di chuyển theo tầm nhìn. Lính cùng binh biết lợi biết hại, không dám ai hò hè cầu nào nữa, chỉ dám dắp giờ đũa vùng sẻng đổi mưa đảo sới. Địa bôn dưới chân núi bị đào thành vô số những rãnh nước, nước mưa chảy vào ngập đầu người. Là lão Hoài lệnh cho mấy sơn dân bị bắt đi theo lấy thùng tạt nước, cắm cùi tới quá nửa đêm, rốt cuộc cũng đào được mấy thứ mà ai thấy cũng phải kinh ngạc. Là đầu người hay là dưa hấu? Sâu dưới đất thế này sao lại có dưa hấu? Bên dưới hình như còn có rất nhiều nữa. Mời các bạn nghe tiếp chương 16, Trùng môn chống trộm. Hai vị thủ lĩnh Trần La nghe tiếng ồn ào từ bên phía ngoài tiểu đoàn công binh. Cái gì mà đào ra đầu người dưa hấu thì biết ngay là có chuyện khác thường, bèn kéo tới xem. Lúc này trời đã hửng sáng, mưa cũng tạnh hẳn. Địa môn này nằm bên sườn núi bắc, địa thế cao giáo, nước mưa chút xuống đều thoát ra hết xung quanh. Tạnh mưa là không còn chút nước đọng nào nữa. Xong mặt đất bị đào bới suốt đêm, mập mạp bấp mù, toàn bùn nhão với nước bẩn. Lá Trần vòng qua mấy rãnh đất đang thi công, gạt đám người xúm xít bụng quanh, nhìn vào cũng vô cùng sực sốt. Á lên một tiếng, bụng bảo dạ, quái thật. Thì ra sâu dưới mười mấy thước đất có rất nhiều dưa hấu, cũng cảnh lá đặt bắt đủ cả, chỉ để bị vùi sâu trong đất. Có dưa lửa lõm trông như mặt người, bên trên lại lúng đúng lạc lộ tựa vệt máu. Nếu không biết rõ sự tình hoặc bỗng dừng nhìn thấy, khó tránh là đầu người trộn dưới đất. Là lão Oai lấy Trần đã vỡ một quả, thấy ruột dừa bên trong đã tràn ra lình đáng, đỏ như máu, không giống ruột dừa bình thường, bèn hỏi nhỏ lão Trần. Trần thủ lĩnh, thằng em này một đời tùng sát buôn lậu ở từng tây, việc quá dị trên núi thì đã gặp nhiều, nhưng chưa từng thấy cái giống này bao giờ cả. Hôm nay đào được không biết là lành hay dữ. Tuy hắn là đầu đảng phiến quân giết người như ngóe, quen thói ức hiếp, dối trên gạt dưới, nhưng cũng chỉ là kẻ xuất thần tới đáy xã hội, vẫn có vài phần kính sợ với việc coi ẩm. Cảm thấy đào được mấy quả dưa đầu người tuyệt chẳng phải là điểm tốt lành, nên mới hỏi như vậy. Lá Trần bê một quả dưa từ dưới đất lên, ngắm nghía hồi lâu rồi mới nói. Anh em không biết đấy thôi, tại sao trên đời này có bí đào gọi là dưa đồng, dưa hấu gọi là dưa tây, bí ngô gọi là dưa nam, mà không có trái gì gọi là dưa bắc? Kỳ thật không phải không có, chỉ là rất hiếm người biết đến mà thôi. Bởi giống dưa bắc ấy chỉ sinh trưởng ở chốn rừng tiếng nước độc đồng gì, còn có tên gọi khác là thi đầu man, được kết thành từ oán khí của người chết, thường mọc sâu dưới lòng đất, rất hiếm gặp. Thứ chúng ta vừa đào được đây chính là thi đầu man trong lòng đất đó. Tương truyền, phạm linh hồn những người chết oan đều hay chui xuống lòng đất. Ví dụ hễ chỗ nào có hồn ma trầm cổ, đào xuống bên dưới sẽ thấy ngày một khúc thảm đen. Hay nói có xác chặt đầu, tận sinh ra loại dưa đồng người này, là thứ kết từ oan khí khó lòng tiêu tan trước khi đời của người bị chặt đầu. Thông thường thì đồng ma chỉ hay thấy ở pháp trường hoặc chiến trường xưa, đào hồ quật mà rất hiếm khi gặp phải. Lão Trần đi nhiều hiểu rộng, tuy nhận ra nhưng không rõ là lành hay dữ. Có điều gần Bình Sơn xưa kia vốn là trận mạc, vô số người miêu 72 đồng bị tàn sát ở đây, vòng hồn chất giữ dưới Bình Sơn nhất định oan khiển thấu trời. Vì vậy đào được thi đều man ở đây cũng không có gì lạ, trái lại càng chứng tỏ dưới chân núi này ẩm khí nặng nề, chắc chắn cách cầu huyệt không bao xa. Là lão Hoài tuy một chữ mẹ nuôi không biết, tính tình lại tàn bạo, nhưng cũng hiểu không phải lúc nào cũng nghĩ được vào xuống ống. Đại lính của mình đào thấy gì vật, người nào người đấy rụt sợ bần bật. Lúc này việc cần làm là vỗ yên lòng quân, để tránh tình trạng đào ngũ đào mỗi lúc một gia tăng. Hắn đã bắt tính kế, đoàn cúi xuống hố bùn mò lên một quả dưa đầu người, mồm lẩm bẩm niệm: cầu lại cầu, đường lại đường, áo quần lại cầm đồ, là cha đồng hải cũng không sợ, chỉ sợ thanh niên lính phòng không. Bài thần chú này Lã Học Lòm được từ hồi còn làm thợ tống xác. Nay ra vẻ đọc vài câu cho siêu độ vong hồn, giúp yên lòng đám của mình kẻo lỡ mất đại sự trộm bộ. Có điều thần chú này đã lâu không dùng, lão ấp à bỗng quên tiền, chỉ đành đọc xiên đọc xẻo. Không ngờ là lão oai vừa nói sẵn được mấy câu, quả thi đầu ma trên tay bỗng dừng như sống lại, từ tay lão lăn xuống đất rồi tiếp tục lăn lồng lốc xuống dốc. Đám trộm và lấy lính đều há hốc mồm kinh hãi. Là lão oai cần giật thoát mình, ngồi bệt xuống đống bùn nước. Chỉ có lão Trần đứng bên nhảnh mắt nhảnh tay, đã rút ngay ra con tiểu thần phòng, chém một nhát bổ quả thi đầu màn đó làm đồi. Thì ra bên trong quả dưa là một con rết đen xì, vì thích chỗ tối tăm nên giúp mình vào trong đó. Lưỡi dao sắc lẹm đó đã chặt thành hai khúc. Trong thân con rết có mấy chục hạt minh châu to nhỏ trông như những cái bóng tay, gọi là rết châu. Phần này bình thường không được chạm vào mũi miệng, nhưng nếu trên người có mụn nhọt ghẹt lở, có thể lấy nó xong vào chỗ bị thương, chất độc sẽ được hút ra, là một loại dược liệu quý hiếm. Là lão ai còn tưởng đó là dạ minh châu, liền lồi máu thảm, lệnh cho thủ hạ đào lấy tất cả thi đồ màn dưới lòng đất, bổ ra kiểm tra, nhưng rốt cuộc chẳng tìm được thứ gì. Hắn bèn nổi trận lôi đình, không lọc ra nào ra vẻ đào mạo nữa. Quạt đám công binh tiếp tục đào mới. Ngày hôm nay mà đào không ra cửa mộ của Bình Sơn thì còn bà nó đừng mong dựng lại. Đa phần binh lính trong tiểu đoàn công binh đều là con nghiện, phải đào đất suốt đêm gần cốt dã rời, mồm luôn ngấp vật. Có vài tên thực tình không chịu nổi cơn vật, làm ngay trên đống bùn đất, lập tức bị kéo vào rừng thủ tiêu. Phương pháp cảnh cáo này quả thật nhiều nghiệm, những tên còn lại chỉ biết cắm cúi đào. Kể dài cũng được mà kể ngắn cũng xong. Đào một mạch đến giữa trưa, bên dưới lớp đất sầu toàn thi đục màn, quả nhiên lộ ra một cánh cửa đá bị nghỉ đổ sộ. Thì ra đêm qua mưa gió sấm chớp chẳng nhịn, vừa khéo lại là thời cơ để lão Trần thi triển quyết văn sở trường. Trong tiếng mưa sấm nghe không ngớt vang ầm trong lòng đất, thì biết ngay cửa mộ chỉ có thể nằm dưới chân núi. Tuy chôn rất sâu, nhưng kiên trì đào thẳng xuống ngắt sẽ thấy. Những kẻ trộm mộ bình thường sao có bản lĩnh nghe tiếng tìm huyệt này? Nếu không nhờ lão Trần, mấy trăm lính công binh có đào đến hộc máu thì cũng không thể tìm thấy cửa mộ nhanh đến như thế. Là lão hoài mừng rỡ, hùng hồn tuyên bố sẽ thưởng cho mấy tay công binh đã đào ra hiệp mộ mỗi người 2 lạng cao phúc thọ thượng đẳng. Miệng nói Trần đã cùng lão Trần dẫn đầu đội quân trong mộ, gạt đám lính công binh đã mệt lẻ sang hai bên mà tiến vào cửa mộ. Chỉ thấy tấm cửa bằng đá xanh thấm chỉ làm 2 cánh, chiều cao bằng 3 người cộng lại, bề ngang cũng rất rộng, hệt như một cánh cổng thành đóng im im. Cánh cửa đá chôn sâu dưới lòng đất vừa dày vừa nặng, e rằng không dưới dặm 3.000 cân. Khe cửa được đổ trì đổ sắt kín mít, đến khoan thép cũng không cay nổi. Đi cùng bộ cổ này rất lớn, tuy trong ngôi đại điện rách nát, lúc trước không có vàng bạc châu báu gì, nhưng theo truyền thuyết bản địa thì tất cả số của cải của các vị hoàng đế cùng tiến thần tiên đều được chôn dưới một miệng giếng sâu bên trong đại điện. Là lão hoài nghe thế thì nổi lòng tham, cổ họng khô rát, nuốt từng miếng ực ực, chỉ muốn lập tức tới đó. Lúc này có vài tên trộm mộ tỉnh mắt, phát hiện ra trên cánh cửa đá có khắc dòng chữ cổ. Phù sạch của đất nhìn cho rõ nhưng vẫn không đọc ra nổi. Đám trộm giản lĩnh là dân thảo gấu lục lầm, tuy trong bọn cũng có vài kẻ biết chút chữ nghĩa, nhưng học vấn đồng cảm nên không đọc được loại chữ triện cổ này. Còn người ai chẳng có tính tò mò, đã không hiểu thì là càng muốn biết. Bọn họ xưa này đào không ít mộ cổ, nhưng cửa huyệt khắc chữ thì chưa thấy bao giờ. Việc này không đúng với nghi thức mải táng cho lắm. Trong cả đám chỉ có lão Trần là học cao hiểu rộng, bụng chứa đầy kinh luân điển cổ, lên lập tức được mời lên xem dòng chữ trên cổ kia nói gì. Mới chỉ nhìn qua, lòng già lão đã nhộn nhạo như có 15 gột nước lên lên xuống xuống. Thì ra dòng chữ lớn trên cánh cửa đá không phải là triết thư bìa khắc gì, mà là lời nguyền của mộ chủ đối với đồ đệ của phái Phát Kiều Mộ Kim. Tuy bộ chủ này là người Mông Cổ, nhưng kẻ trộm mộ trước đây đều là người Hán, cho nên dòng chữ này chính là chữ Hán được khắc theo lối triện cổ. Nội dung là vô vàn lời nguyền rủa oán hận thâm độc đối với những kẻ trộm mộ to gan lớn mật dẫn động đến ẩm trạch này. Lão Trần cầm đầu phái sản lĩnh từng quân biết bào mộ to mà lớn ở khắp mọi nơi, xưa nay không tin vào mấy lời nguyền bao ứng kiểu này. Vậy mà đứng trước cánh cửa đá đổ sụp ý nghĩ, lão lại có cảm giác rất lạ, dự cảm bất an bỗng dưng ùa tới. Lão linh cảm trong bóng tối âm u sau cánh cửa này ẩn chứa nguy hiểm khủng khiếp, một cơn ác mộng kinh hoàng đang chờ đợi mọi người nếu họ phá cửa xông vào. Có câu trời xanh trên đầu không thể phạm, trước khi hành sự phải đắn đo, vạn sự trước sau đều có bằng, chỉ là sớm muộn đến mà thôi. Đám trộm xà lĩnh tung hoành trong thiên hạ, trộm bố đã nhiều, song không khỏi có lúc trộm giả. Có điều mũi tên phóng ra khỏi nỏ không thể quay đầu, cả mấy trăm cặp mắt đang dồn về phía mình chờ đợi, khiến đã không thể do dự sợ hãi dù chỉ thoáng chốc. Vì vậy đã bèn chìa tay vào cánh cửa đá, nói với đám thuộc hạ đọc mấy chữ trên bia đá: chính đại anh tài thời xưa, đây đều là tước vị của bộ chủ. Khăng tước vị trên bộ là phong tục của bọn man di tây bực, các anh em không có gì phải sợ. Đám trộm nghe xong thì lần đầu lia lịa tấm tắc suýt xòa. Là lão ai cười nói: ôi, Trần thủ lĩnh quả nhiên là hiểu biết, cái thứ chữ chim cò nhìn như bộ chú này thì tôi chịu, một chữ biển đổi cũng không biết. Nói xong đến với tay gọi tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn cùng mình tới: lại đây, mau đem thuốc nổ phá tung cái cửa hố xí của thằng mọi này cho ta. Phái xà lĩnh xưa nay chuyên dùng quốc to xẻ lớn, đặc bộ nào là hủy luôn mộ ấy, hành sự không tính đến hậu quả. 20-30 lính cùng mình thảo việc cài mìn được cửa lại, có nhiệm vụ đục lỗ trên cửa mộ để gài mìn và thuốc nổ. Cánh cửa đá xanh dày nặng kiên cố, một cái lỗ sẽ chẳng thấm vào đâu. Việc này cần nhiều thời gian nên số người còn lại tranh thủ vào rừng ăn uống nghỉ ngơi, lấy sức trở vào mộ đổ đấu. Đến tận buổi chiều, tiếng nổ chắc chúa của mấy lỗ mìn mới đồng loạt vang lên, rung chuyển cả ngọn Bình Sơn. Cánh cửa huyền mộ nặng tới mấy ngàn cân cuối cùng đã bị cho nổ tung. Từ trong hầm mộ lập đập sương khói ùn ùn tràn ra, tới lúc chẳng mặt đồng đồng thì mới hết. Đám trộm bộ ước chừng khí độc trong mộ đảo đã có được gió núi thổi tàn mới bước vào xem xét. Nào ngờ vào rồi chỉ biết kêu trời, thì ra phía cuối mộ đảo đã bị bịt kín bằng đá tảng to đến thần kỳ, tảng đấy chất cũng phải chẳng cần đổ lại. Trong mộ đảo không tiện dùng thuốc nổ, chỉ còn cách lệnh cho lính cùng mình đục lỗ mũi trầu trên mỗi tảng đá, xuyên dây thừng qua, dùng lờ ngựa kéo. Đây đúng là trầu kéo ngựa lùi, không có gì là không được. Việc này vừa tốn nhiều công sức lại mất đứt một ngày, làm đã lão hoài xuất ruột, hết cái đầu lại cái tài. Riêng lão Trần đã biết trước một cổ đầy nguyên toàn rằng sẽ đá làm quách đục núi mà trộn, nếu không kiên cố như vậy thì mấy trăm năm qua hắn đã bị dân trộm mộ khoáng sạch từ lâu rồi. Lão bình tĩnh kiên nhẫn chỉ huy đám trộm mộ từng bước kéo đá. Sau khi tảng đá cuối cùng được kéo ra, lại phải đục thùng một cánh cửa đá nữa, bộ đào sâu hút mới lộ ra trước mắt. Nhìn từ cấu tạo vật liệu, có vẻ mấy tấm cửa mộ khổng lồ này đều được dỡ ra từ những đền đài đao quán trên núi Bình Sơn. Thang đá cổ đá được mang tới đây lấp kín mộ đạo để phòng trộm cướp. Đoạn mộ đạo nằm sát núi cửa này còn vào cách cửa địa cùng khá xa, từ đây tới đó không biết còn bao nhiêu lớp cửa bảo vệ cùng cả bẫy hiểm độc. Nghĩ vậy, lão Trần bèn dặn dò mọi người phải hết sức cẩn thận, nhất định không được chủ quan. Đám trộm xếp hàng từng tốt trước cửa, tốt phát triển từng những bao tài thảo dược và vôi bột vừa được chuyển đến để đối phó với khí độc trùng độc trong hầm mộ. Tốt mang theo thang rít, phòng khi phải leo trèo trong điện cùng mộ cổ hay gặp nước bắc cầu. Tốt đứng hàng đầu, mỗi người ôm một bó rơm to, bên trong giấu 9 lớp da thuộc đã được ngầm nước, còn lại đều là mang theo khiên đề phòng ám tiễn trong mộ. Đội quân bên lão hoài cũng đã nổ thuốc, đạn đã lên lòng sẵn sàng đợi lệnh. Lã Trần thấy quang cảnh mấy trăm thuộc hạ xếp hàng ngay ngắn trước mộ đạo thì đắc ý lắm. Khí thế này tuy không bằng đại quân xà lĩnh khai quân đế lăng nhà Hán năm xưa, nhưng cũng đáng tự hào. Ký lại, phái xà lĩnh đang ở trong cảnh chợ chiều, giờ nhờ tay lão dẫn dắt mà ngày một chấn hưng, lão càng ngực hào khí, cào giọng nói: chúng ta không phải sinh ra đã là thảo khấu, chỉ về thời thế loạn lạc, bạch tính chịu cảnh nổi da xáo thịt, nên mới thành anh hùng hào hán chốn lục lâm, làm những việc tỏ chính khí để người đời nhìn bằng con mắt khác. Trong địa cung sau mộ đà này đều là vàng bạc châu báu được tuẫn tán. Chủ nhân của những món minh khí ấy là những cổ thầy trong mộ cổ này ư? Thưa hỏi anh em, có thứ nào trong số đó không phải do vơ vét từ nhân dân? Lúc còn sống hưởng thụ đã đành, nay chết rồi còn giữ hư hư bên mình để trở thành phế phẩm, cứ ngỡ trời xanh trên đầu không có mắt ư? Này chính là lúc thiên đạo luân hồi, chúng ta hãy đặt lấy những thứ này xem như thay trời hành đạo. Hỡi các anh em, dám làm những việc phi thường, tất cả bậc anh hùng hào kiệt. Thường có cầu, có máu làm quan, có cả làm giàu. Anh em hãy dốc hết can đảm đi đổ đấu cùng tôi. Dứt lời, đám trộm liền đồng thanh thân ứng, theo chân thủ lĩnh tiến vào phủ đạo. Là lão Hải cũng rút súng, hòa theo lão Trần. Những ai tiến vào phía trước đều sẽ có thưởng, lùi về phía sau tất sẽ ăn đạn của ông này. Tổ cụ nhà nó, có biết bao minh khí khôn hết về xoáy phủ cho ta, không được để lại gì hết. Lá Trần giỏi thuật xem tướng, biết là lão Hải tuy là tiền Diêm Vương tính nóng như lửa, nhưng cũng là kẻ lăn lộn trong rốn lục lầm, rất có trọng nghĩa khí. Thêm nữa, việc trồng mồ sau này vẫn còn phải nhờ tới lão Trần, hắn sẽ không làm mấy trò lật lọng. Lúc này, kẻ đã đổ đấu thành nghiền, hủy thi thành hàm như hắn, muốn là vào địa cung là lẽ đương nhiên. Nhưng đám tài sai canh bên ngoài cửa mộ đều do một tay phó quan của là lão Hoài chỉ huy. Tuy nói là thân tín của hắn, nhưng vẫn không thể yên tâm hoàn toàn. Tính toán một hồi, Lát Trần mệnh lệnh cho Hồng Cô Lường chỉ huy một đám trộm sản lĩnh ở lại phòng khi có biến. Đám trộm dùng vải đen che mặt, nhất tề xông vào mộ đạo. Đi đầu là tốt bụng dởm, lưng đeo lồng chim bồ câu. Phía sau có người chuyên giờ đèn chiếu sáng, đuốc đến đèn bão đầy đủ cả. Mộ đạo này vốn là hành lang mái vòn trong điện luyện tiên đơn trước kia, rộng rãi bằng phẳng, xe ngựa cũng có thể qua. Hai bên bộ đạo cứ cách 10 bước chân là có một cột đá hoa tiểu cao bằng đầu người, dùng làm nơi đặt đèn đuốc chiếu sáng. Gần đây trong núi thường xuyên có mưa nên bộ đạo có hiện tượng ngấm nước. Sâu trong bóng tối tĩnh mịch vang lên những tiếng tí tả tí tách. Cửa mộ bị đóng kín đã lâu, khí độc khó tiêu tán. Ai nấy đều lo đoạn bộ đạo này có cảm bẫy trùng độc, thành ra di chuyển hết sức chậm chạp. Cứ đi được một đoạn là để lại một bó nước trên cột hoa biểu. Hai bên tường thấy chỗ nào cũng có vết nứt là lập tức đổ một bột lấp kín. Đi được 300-400 bước thì thấy mộ đạo dần rộng ra. Do người đông nên ở đấy đều khó thở, đèn đuốc thiếu không khí cũng trở nên mờ mịt. Cuối mộ đạo là một bức tường gạch đỏ thẫm, xây biển kiên cố như tường thành, trên không có mái, dưới có một khung cửa hình tròn, hai cánh cửa tán đỉnh đồng khép không kín lắm. Đoạn xích sắt khóa trên vòng cửa chỉ chịu được vài cái nhát dìu của gác cầm là đã đứt rời. La Trần chỉ về phía trước, lệnh cho thuộc hạ dùng thang rết húc cánh cửa tán đỉnh đồng. Bốn cái thang rết lập tức được đưa tới. Mấy tên trộm dồn sức đẩy mạnh, hai cánh cửa dì quen dì vét kêu lên cót két, từ từ mở ra. Đám người nín thở định thần, mọi cặp mắt rụt cả vào cửa mộ, hiếu kỳ không biết cảnh tượng bên trong sẽ như thế nào. Cánh cửa vừa được mở liền nghe trong vọng ra một tiếng hét thảm thiết của một người con gái. Tiếng kêu thảm vang vọng trong mộ đạo khiến người nghe hồn siêu phách lạc, toàn thân nổi da gà. Chương thứ 16 kết thúc. Liệu bọn họ có tìm kiếm gì được trong mộ đạo hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau.